Độc Tôn Tam Giới, chương 1592, Kiến thức võ đạo của Giang Trần, 2, Góc truyện audio.com, cường cường đối công, làm cho trận chiến đấu này phi thường đặc sắc. Giờ khắc này, Liêu Hương công tử đứng ở bên người bàn Long Phiệt chủ cũng không có tư vị. Cho tới nay, hắn cảm giác mình so với Cơ Tam công tử càng mạnh hơn nữa, càng xuất sắc hơn nữa. Hôm nay xem ra, hết thảy chỉ là mình phán đoán mà thôi. Cơ Tam công tử gần đây có chút bất cần đời kia, ở trong mắt Liêu Hương công tử hắn chẳng qua là đi vận may, thiên phú võ đạo chân thật hiển nhiên còn trên Liêu Hương công tử hắn. Tuy hắn rất không tình nguyện thừa nhận điểm này, nhưng mà chiến cuộc trên lôi đài, đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Ngay cả Cơ Trung Đường, cũng ồm ồm nói, không thể tưởng được thiên phú võ đạo của Tam ca, lại lợi hại như vậy. Ta một mực đều đánh giá thấp hắn rồi, bàn Long Phiệt chủ cười hắc hắc nói. Lão Tam này, tuy tính tình có chút bất cần đời, nhưng hình thức chiến đấu của hắn, là gặp mạnh thì mạnh. Tính sáng tạo cùng linh hoạt cực mạnh, Trung Đường ngươi phải hào hào học hắn một ít. Giờ khắc này, trong lòng bàn Long Phiệt chủ cũng rất vui, đối với Cơ Tam công tử biểu hiện cảm thấy rất tự hào, mặc kệ như thế nào, ván này, trận chiến này, đã đánh ra khí thế của bàn Long Đại Phiệt, đánh ra hào hùng của đệ tử bàn Long Đại Phiệt. Quan trọng nhất là, dùng ánh mắt của bàn Long Phiệt chủ trận chiến này, cơ hội Cơ Tam công tử thủ thắng tuyệt đối đạt đến 5 thành, thậm chí hơn nữa. Liếc xéo Liêu Hương công tử, bàn Long Phiệt chủ thản nhiên nói. Liêu Hương, trận chiến này có lẽ đối với ngươi là một nhắc nhở. Liêu Hương công tử miệng phát khổ, lúng ta lúng túng gật đầu, tuy trong nội tâm ghen ghét dữ dội, lại không thể làm gì. Sự thật thắng hết hùng biển, mình cùng Cốc Chấn Sơn đối kháng, trải qua một phen chống cự cuối cùng bị thua. Mặc dù mình chống cự rất mạnh so với những đối thủ trước kia mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng mà trận chiến ấy, vẫn là chiến đấu không cân xứng, là Cốc Chấn Sơn đơn phương công kích hắn, mình có thể cùng Cốc Chấn Sơn đối kháng lâu như vậy, đa số là dựa vào trang bị cùng truyền thừa, không phải ở trên võ đạo chính thức cùng Cốc Chấn Sơn ngang hàng. Mà bây giờ nhìn Cơ Tam công tử cùng Cốc Chấn Sơn chiến đấu tuy cũng dựa vào trang bị cùng truyền thừa, nhưng không hề nghi ngờ thiên phú thực chiến của Cơ Tam công tử đích thật là vượt xa Liêu Hương công tử hắn. Điểm này, ngay cả bàn Long Phiệt chủ cũng hơi có chút giật mình. Hắn biết tiềm lực của Cơ Tam công tử rất mạnh, phát huy trường thi rất tốt. Thế nhưng mà chính thức chứng kiến chiến cuộc hắn mới phát hiện Cơ Tam công tử so với hắn tưởng tượng càng ưu tú. Nhìn chiến cuộc này, tựa hồ trình độ khống chế cục diện chiến đấu của Cơ Tam công tử còn vượt qua Cốc Chấn Sơn. Điểm này, là bàn Long Phiệt chủ khó hiểu nhất, tuy thiên phú của Cơ Tam công tử cao, có linh tính, nhưng đối phương dù sao cũng là đại đế chân truyền A. Cơ Tam công tử chống lại Cốc Chấn Sơn, vậy mà có thể nắm giữ quyền chủ động chiến cuộc. Cái này liền ý vị thâm trường rồi, nắm giữ quyền chủ động chiến cuộc rất bất đồng may mắn thủ thắng. May mắn thủ thắng, có lẽ có thể là bởi vì trang bị, có thể là bởi vì một ngoài ý muốn nho nhỏ, có thể là bởi vì đối thủ sai lầm. Nhưng mà nắm giữ quyền chủ động chiến cuộc cái này là từ trên căn bản áp chế đối thủ, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Đây cũng là địa phương bàn Long Phiệt chủ trăm mối. Góc truyện audio.com vẫn không có cách giải. Ở hắn xem ra tuy Cơ Tam công tử ưu tú, nhưng không có ưu tú đến loại trình độ này a, có thể áp chế đối thủ, có thể ở trên chiến cuộc triệt để khống chế đối thủ. Điều này hiển nhiên đã vượt ra khỏi trình độ của Cơ Tam công tử. Hắn nào biết đâu rằng, sở dĩ sẽ có loại cục diện như vậy phát sinh, hoàn toàn là vì Cốc Chấn Sơn cùng Tôn Vũ Tiểu Thắng đánh một trận xong, nghỉ ngơi mấy canh giờ. Mà mấy canh giờ này, Giang Trần cùng Cơ Tam công tử một mực đẩy diễn thực lực và hình thức chiến đấu của Cốc Chấn Sơn, đem đường đi của Cốc Chấn Sơn lục lọi thất thất bát bát. Giang Trần là kiến thức bậc nào? Chỉ nhớ kiếp trước nhận thức võ đạo kiếp trước, để hắn có thể nhẹ nhàng tổng kết ra khuyết điểm của Cốc Chấn Sơn, tổng kết ra hy vọng thủ thắng của Cơ Tam công tử ở địa phương nào? Loại ưu thế liệu địch trước này, là những người khác không khả năng có. Đơn thuần kiến thức võ đạo, kiến thức của Giang Trần tuyệt đối là vượt qua tất cả mọi người ở hiện trường, thậm chí kể cả mấy đại đế cao cao tại thượng kia. Dù sao kiếp trước thiên tài cùng Giang Trần hắn liên hệ, đều là cấp bậc chư thiên. Kiếp trước Giang Trần đọc qua vô số chư thiên điển tịch, tuy bản thân không thể tu luyện, lại dạy dỗ vô số thiên tài cấp bậc chư thiên, dưới trướng hắn, có thể nói là thiên tài vô số. Cho nên, luận kiến thức võ đạo, luận ánh mắt độc ác, Giang Trần xưng thứ hai, thần uyên đại lục không người có thể xưng đệ nhất. Trải qua hắn suy diễn cùng tổng kết chiến đấu hình thức của Cốc Chấn Sơn, liền triệt để không có gì bí mật. Bởi như vậy, Cơ Tam công tử chiếm cứ thượng phong, cũng không khó lý giải rồi. Chỉ là ở ngoại nhân không rõ chân tướng xem ra, một màn này, lại cực kỳ quỷ dị. Không thể không nói, Cơ Tam công tử ở một trận chiến này biểu hiện cũng làm cho bảy đại đế cảm thấy giật mình. Dĩ vãng võ tháp chi đấu, tranh đoạt thiếu chủ bảng, không phải là không có người thành công khiêu chiến thiếu chủ bảng. Nhưng đại đa số thành công, đều dựa vào các loại nhân tố ngoài ý muốn cấu thành. Trong chiến đấu chính thức, đệ tử Đại Việt triệt để áp chế đệ tử dòng chính Đại Đế thật đúng là cực nhỏ. Mặc dù xưa nay Cơ Tam Công Tử có chút danh khí, nhưng mà ở bảy Đại Đế xem ra Cơ Tam Công Tử cách đệ tử dòng chính Đại Đế, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một đường như vậy. Thế nhưng mà giờ khắc này, ai cũng thấy được Cơ Tam Công Tử ở phương diện này, là không ngừng áp chế Cốc Chấn Sơn. Tâm tính của Cốc Chấn Sơn, hiển nhiên cũng nhận lấy ảnh hưởng thật lớn, sau một phen khổ đấu, đúng là vẫn bại trong tay Cơ Tam Công Tử. Bởi như vậy thiên tài thứ nhất khiêu chiến thiếu chủ bảng, liền tuyên cáo sinh ra đời. Cơ Tam Công Tử thành công thay thế Cốc Chấn Sơn, trở thành vị thiên tài bài danh 21 trong thiếu chủ bảng. Mà Cốc Chấn Sơn, thì từ thiếu chủ bảng xóa tên. Cơ Tam Công Tử thành công khiêu chiến thiếu chủ bảng, ở Lưu Ly Vương Thành lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, cũng làm cho tâm tình của Bàn Long Việt chủ thật tốt, mặt mo sinh huy. Những năm gần đây, Bàn Long Đại Việt bởi vì Bàn Long Việt chủ Dương Thọ sắp hết một mực thấp điều, nhận lấy rất nhiều chỉ trích cùng nghi vấn. Thậm chí lúc trước Vương Đình Đại Việt còn hùng hổ dọa người, rất có xu thế tùy thời thay thế Bàn Long Đại Việt. Cũng may bởi vì Chân Đan Vương xuất hiện sau các loạt. Góc truyện audio.com, cơ duyên xảo hợp Vương Đình Đại Việt tự mình muốn chết bỗng nhiên bị diệt, cái này cũng cho Bàn Long Đại Việt một ít cơ hội thở dốc. Cách chương.